Chúa chân giáo.
Niềm vinh dự của con là thân gia Đức Kitô, chỉ vì yêu nhân thế Ngài hiến mình gánh bao tội kiếp. Xin chung kiên theo Chúa, ôm trọn thành gia đời con, muôn đời nên hy lễ, xin dâng về Chúa trọn tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Betania, xứ Galilea, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu." Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ, linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì đây. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha." Lúc đó, có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa." Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại nói: "Một thiên thần nói với ngài." Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta." Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe được giáo hội cố ý chọn đọc cho Chủ nhật thứ năm mùa chay năm B. Như chúng ta theo dõi tiến trình của các bài phúc âm từ tuần thứ ba Chủ nhật, tuần thứ tư và tuần thứ năm cho các ngày Chủ nhật của năm B, chúng ta thấy có một đặc điểm chung, đó là cả ba bài phúc âm đều liên quan đến cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Và đó là lý do mà giáo hội cố ý chọn đọc thay cho phúc âm Thánh Marco của chu kỳ phụng vụ năm B. Bởi vì chỉ có ở trong phúc âm Thánh Gioan mới có bài phúc âm, đoạn phúc âm liên quan đến cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Còn ở trong phúc âm Nhất Lãm cũng có, nhưng mà rất là ngắn và vắn tắt thôi, và chỉ riêng với lại các tông đồ thôi. Chẳng hạn như ba lần Chúa Giêsu tiết lộ thâm cung bí sử của người cho các tông đồ nghe về cuộc vượt qua của người. Nhưng ở phúc âm Thánh Gioan nó có tính cách phổ quát hơn, có tính cách chung hơn, bởi vì cuộc vượt qua của Chúa là cuộc vượt qua nó liên quan đến toàn thể nhân loại và dân Do Thái nữa, chứ không phải chỉ có các thánh tông đồ thôi. Do đó nên chúng ta thấy ở phúc âm Thánh Gioan, bài phúc âm cho Chủ nhật thứ ba mùa chay năm B, đó là bài phúc âm nói về cuộc vượt qua của Chúa Kitô với dân Do Thái, khi Chúa cho họ biết là: "Quý vị cứ phá đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ dựng lại." Cuộc vượt qua ở đây liên quan đến cái chết của Chúa Kitô. Thân xác của Chúa ám chỉ đền thờ, bị dân Do Thái giết chết. Nhưng chính thân xác đó đã phục sinh, và Chúa Kitô đã xây lại đền thờ của mình bằng việc sống lại từ trong cõi chết với chính cái thân xác đã bị dân Do Thái giết đi. Lần thứ hai Chúa Kitô loan báo về cuộc vượt qua của người cho riêng Nicodemus là một phần tử ở trong hội đồng đầu mục Do Thái. Khi người phán, xưa Môi-se treo con rắn đồng lên cao thế nào, thì con người cũng sẽ bị treo lên cao như vậy. Để ai tin vào người thì sẽ được cứu độ. Đó, lần thứ hai, Chúa Giê-xu loan báo về cuộc vượt qua của người cho riêng Nicodemo. Trong đó, Chúa cũng nói về vấn đề Chúa chết như thế nào, đó là bị treo lên thập giá. Nó rõ hơn lần thứ nhất. Lần thứ nhất chỉ phá đền thờ này đi thôi. Nhưng mà lần thứ hai là bị treo lên. Phá đền thờ này đi có nghĩa là khổ nạn. Nhưng mà treo lên đây có nghĩa là tử giá. Và không thấy nói gì đến phục sinh ở lần thứ hai. Nhưng mà nó liên quan đến chỗ ai tin thì sẽ được cứu độ. Có nghĩa là ám chỉ Chúa sống lại thì Chúa mới ban sự sống được, thì Chúa mới cứu độ được. Còn nếu mà Chúa chết luôn thì chẳng cứu độ được ai hết. Dù có tin cũng không có được cứu độ. Và hôm nay, bài phúc âm hôm nay cho Chủ nhật thứ năm, mùa chay 5B, cũng nói đến cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Nhưng mà lần này không phải nói với dân Do Thái hay là nói với riêng cá nhân thành phần lãnh đạo trong dân Do Thái mà Nicodemo đại diện, mà đây có thể nói là nói với dân ngoài. Bởi vì ngay đầu bài phúc âm đã nói đến là có mấy người Hy Lạp muốn gặp Chúa. Và ở trong cái hoàn cảnh đó thì Chúa mới nói đến mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Và có hai câu chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa vượt qua. Câu thứ nhất đó là gì? Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Chúng ta thấy cuộc vượt qua ở đây ở chỗ là thối đi, sinh nhiều bông hạt. Sinh nhiều bông hạt ám chỉ phục sinh. Thối đi ám chỉ cuộc khổ giá của Chúa Kitô. Có nghĩa là khổ nạn và tử giá. Nói tắt là khổ giá. Tuy nhiên cái câu này cũng chưa hoàn toàn rõ. Bởi vì nó bao gồm cả mầu nhiệm nhập thể nữa. Ngay cái chi tiết đầu tiên, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, đấy thì ám chỉ mầu nhiệm nhập thể. Không có rõ bằng cái câu sau đó. Đây, cái câu sau Chúa Giê-xu nói cũng ở trong bài phúc âm, nó rõ ràng hơn. Nó còn làm rõ hơn cả cái câu mà Chúa nói riêng với Nicodemo nữa. Đó là khi nào ta bị treo lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Đó, chính cái câu đó. Ta bị treo lên cao khỏi đất, có nghĩa là bị đóng đầy. Thì ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta, có nghĩa là cứu độ trần gian. Cứu độ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có dân riêng Do Thái. Ta kéo mọi người lên cùng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Tuyệt vời. Ở trong phúc âm Thánh Gioan cũng có 3 lần Chúa Kitô mặc khải mầu nhiệm vượt qua của người. Lần đầu với chung dân Do Thái, lần thứ hai với thành phần lãnh đạo dân Do Thái, và lần thứ ba với dân ngoại. Và lần thứ ba là lần rõ nhất. Khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Tuy nhiên, nếu mà xét chung phụng vụ lời Chúa hôm nay, Chủ nhật thứ năm, mùa chay 5B, và so sánh với phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ ba, mùa chay 5B, và Chủ nhật thứ tư, mùa chay 5B, chúng ta lại thấy nó thứ tự như thế này. Trước hết, Chủ nhật thứ ba, mùa chay 5B, thì nó bao gồm hai yếu tố bất khả thiếu, bất khả phân ly, đó là mặc khải thần linh và đức tin tuân phục. Mặc khải thần linh ở đây, trong bài phúc âm cho Chủ nhật thứ ba, mùa chay 5B, đó là lời Chúa Giê-xu cho chung dân Do Thái biết cuộc vượt qua của người. Hay nói đúng hơn là cho dân Do Thái biết bản thân người sẽ chịu khổ nạn do họ gây ra. Nhưng người sẽ sống lại dù họ có giết người. Đó là yếu tố mặc khải. Còn yếu tố đức tin tuân phục ở chỗ nào? Ở cuối bài phúc âm có nói tới cái chi tiết là nhiều người tin vào danh Ngài nhưng Ngài không tin họ. Đó, chúng ta thấy hai cái yếu tố rõ ràng ở trong bài phúc âm của Chủ nhật thứ ba mùa chay 5B. Rồi sang Chủ nhật thứ tư mùa chay 5B thì bài phúc âm cũng như là phụng vụ lời Chúa của cái Chủ nhật đó nhấn mạnh đến cái khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh đức tin tuân phục, đức tin cứu rỗi. Do đó nên chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ nói tới là như Môi-sen treo con rắn lên thế nào thì con người cũng bị treo lên như vậy, để ai tin vào người sẽ được cứu độ. Và sau đó là nói những chi tiết liên quan đến toàn là đến con người thôi. Nào là con người yêu tối tăm hơn ánh sáng, nào là con người không tin thì đã bị luận phạt rồi, vân vân. Và ở bài đọc 1 chúng ta cũng thấy đó là tình trạng dân Do Thái phạm tội, mất lòng Chúa, đến độ Chúa phải đẩy họ sang Babylon cho thành thánh và đền thánh bị tàn phá, cho đến khi Chúa mang họ về lại. Ở bài đọc 2 thì chúng ta cũng thấy Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vấn đề đức tin. Ở chỗ đang khi nhân loại còn tội lỗi như vậy mà Thiên Chúa đã thương cứu độ. Do đó nên ơn cứu độ hoàn toàn là nhưng không, không phải là công nghiệp của loài người xứng đáng, mà con người tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa là được cứu độ.
Đời con là tình yêu Chúa Kitô, cho dù bao gian khó luôn vững vàng quyết chẳng từ nan, cho tim con say mến duyên tình thật giá từ đây, trọn đời nên khúc hát ca khen tình Chúa diệu vời thấy.
Ở trong bài phúc âm cho Chủ nhật thứ năm mùa chay 5B hôm nay nói riêng cũng như là chung phụng vụ lời Chúa, chúng ta lại thấy khía cạnh mặc khải thần linh hơn là đức tin tuân phục, giống như ở phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ tư mùa chay 5B. Chính ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy được hầu như là không thấy nói đến đức tin mấy rõ ràng, giống như phúc âm của Chủ nhật thứ ba mùa chay 5B, mà toàn là nói về Chúa Giêsu thôi. Câu thứ nhất, như nãy chúng ta nói đó, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi, đấy là ám chỉ Chúa Giêsu nhập thể rồi sau đó là vượt qua. Nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt, vân vân. Rồi còn cái gì nữa? Đã đến giờ con người được tôn vinh. Đấy cũng nói về Chúa Giêsu Kitô. Rồi, chưa hết. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì, lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này, lạy cha xin hãy làm vinh danh cha. Chúng ta thấy không, toàn là về Chúa Giêsu Kitô thôi, về mặc khải thần linh thôi. Rồi chưa hết, ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đấy, chúng ta thấy rõ nhá, trong bài phúc âm này cũng chỉ nhấn mạnh đến vai trò thiên sai cứu thế của Chúa Kitô, có nghĩa là liên quan đến yếu tố mặc khải hơn là yếu tố đức tin tuân phục. Bởi vì yếu tố đức tin tuân phục đã được nhấn mạnh đến, nói tới ở trong phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ tư 5B rồi. Chưa hết, yếu tố mặc khải thần linh liên quan đến Chúa Kitô và cuộc vượt qua cứu độ của Chúa Kitô còn ở ngay nơi bài đọc 1 nữa. Bởi vì bài đọc 1 này không nói đến tội lỗi của Do Thái giống như ở bài đọc 1 của bài phúc âm cho Chủ nhật thứ tư mùa chay 5B, mà lại nói đến Thiên Chúa. Chúa phán: đây tới ngày ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Judah, Giao ước này không giống như giao ước ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai Cập. Chính Chúa chủ động. Chính Chúa nói về Chúa. Chúa phán tiếp: đây là giao ước ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Những ngày đó là những ngày gì? Những ngày mà dân Do Thái phản bội Chúa. Do đó nên thôi, bây giờ tự động Chúa xóa ván, làm lại. Tự động Chúa làm. Chứ không có phải là do dân Do Thái đề nghị cái đó. Chính Chúa làm việc này. Sáng kiến của lòng thương xót Chúa. Làm sao cho chúng nó nhận biết mình cho bằng được. Ở trong cựu ước, mình tỏ mình ra cho chúng đó, cho dân của mình. Nhưng dân vẫn không nhận biết mình. Thì bây giờ mình làm cách khác để cho nó có thể nhận biết mình. Ở chỗ Thiên Chúa tỏ mình ra ngay nơi chính con Ngài là Chúa Jesus Kitô, Thiên Chúa nhập thể và vượt qua. Đây là giao ước ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Là như thế. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân ta. Nơi mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của Chúa Kitô. Bởi vì khi Thiên Chúa tỏ mình ra, tỏ hết mình ra nơi con một của Ngài, tỏ dung nhan của Người ra, còn ban thánh thần của Người qua con một của Người nữa. Đó, vì thế chúng ta thấy không? Khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa thì thánh thần hiện xuống trên Người. Nhưng khi Chúa Kitô vượt qua thì Chúa Kitô ban thánh thần cho các thánh tông đồ. Khi Chúa Kitô thở hơi trên các thánh tông đồ, trước khi chính Thánh Linh hiện xuống trên các thánh tông đồ, sau khi Chúa Kitô thăng thiên về trời cùng Cha. Và chỉ có nhờ thánh thần họ mới có thể nhận biết Thiên Chúa như Thiên Chúa là, yêu Thiên Chúa như Thiên Chúa yêu họ mà thôi. Bằng không, con người không thể nào có thể nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa như Thiên Chúa là. Và thật sự điều đó đã được thực hiện rồi ở nơi chính Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, nhưng đồng thời cũng là Người thật. Một con người đại diện tất cả mọi người, bao gồm tất cả mọi người, đã nhận biết Thiên Chúa như Thiên Chúa muốn, như Thiên Chúa là, và đã yêu Thiên Chúa như Thiên Chúa xứng đáng. Và đây, ở bài đọc thứ hai cũng cho chúng ta thấy điều đó. Nơi Chúa Giêsu Kitô là vị Thiên Chúa làm người, là Thiên Chúa thật và cũng là Người thật. Và ở trong bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Do Thái, rõ ràng là Chúa Kitô với tư cách là một con người. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu người khỏi chết. Và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu. Và khi hoàn tất, Người trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Ở cả trong bài đọc 2 chúng ta cũng thấy cái yếu tố mà Khải Thần Linh là yếu tố liên quan trực tiếp đến Chúa Kitô, đến cuộc vượt qua của Chúa Kitô, đến ơn cứu độ, hơn là đến đức tin tuân phục như ở trong phụng vụ lời Chúa tuần thứ 4 mùa chay năm bề. Rõ ràng là như thế. Khi chúng ta ý thức được tất cả những gì mà phụng vụ lời Chúa của cả Chúa Nhật thứ 3, thứ 4, thứ 5 mùa chay năm bề liên quan đến mầu nhiệm và biến cố vượt qua của Chúa Kitô, bao gồm cả hai yếu tố bất khả thiếu, bất khả phân ly, đó là mặc khải Thần Linh liên quan đến Chúa Kitô vượt qua và ơn cứu độ của Người và đức tin tuân phục. Chúng ta mới thấy được rằng chính Chúa đã làm cho chúng ta tin tưởng, chứ không phải chúng ta tự động mà tin được Người. Chính khi chúng ta trở thành tội nhân thì Chúa thương chúng ta, để nhờ đó chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa mà tin vào Chúa. Do đó nên Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, tỏ tất cả bản thân của Ngài cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt và trên hết là ở nơi mầu nhiệm vượt qua. Để nhờ đó chúng ta có thể nhận biết Người, tin vào người. Do đó chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 50 để xin Chúa với tất cả những gì chúng ta đã được thánh tẩy nơi bí tích rửa tội, thì chúng ta tiếp tục sống ơn bí tích rửa tội, sống đức tin. Bằng không, chúng ta lại tiếp tục tôn thờ ngẫu tượng là bản thân chúng ta, tôn thờ tà thần là Satan, tôn thờ tạo vật là thế gian. Là vì sau khi được thánh tẩy, chúng ta vẫn còn mầm mống nguyên tội, vẫn còn đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Do đó nên chúng ta dù đã là thánh khi lãnh nhận bí tích rửa tội, bởi vì chúng ta nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta đã là con Thiên Chúa, mà là con Thiên Chúa tất nhiên là thánh. Nhưng vì chúng ta còn mầm mống nguyên tội, còn có thể sa ngã phạm tội, nên chúng ta cần phải nên thánh bằng việc chu toàn tất cả ơn gọi của chúng ta, bằng việc thắng tất cả mọi trước cám dỗ, bằng việc chịu đựng tất cả mọi đau khổ, thì chúng ta mới có thể làm thánh như Chúa mong muốn. Tuy nhiên muốn được như vậy thì chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa: ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lâng tội ác. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ. Với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, như mẹ Maria, với mẹ Maria và nhờ mẹ Maria. Amen.
Từ bao trong tay nhưng sẽ nở hoa đẹp ngày mai, thầm từ